tới cái Hoa Nghi thứ 24 là danh tướng y bát mà Sa Di phải biết trước. Thứ nhất là cái pháp y năm điều. Đây năm điều hồi trước mình cũng nói qua, bây giờ chúng ta nói lại nữa này, không cần giảng rộng. Pháp y năm điều, cái phạn ngữ là An Đà Hội. Thấy chưa? Y đó mới được gọi là An Đà Hội. Ở Trung Hoa dịch là Trung Túc Y, cũng dịch là Hạ Y, cũng dịch là Tạp Tác Y, Phàm Chấp Tác Phục Dịch trong chùa, ra vào qua lại ngoài đường nên mang pháp y này, tức là y ngũ điều. Sa Di thì nó chưa có tính trong cái y đó, y Sa Di nó chỉ có ba y gì đó, ba mảnh giải ghép lại thôi, cái kia là năm mảnh giải theo cái chiều đứng và cắt ngang một hai đường thì gọi là y ngũ điều. Mà dùng cái từ là y phục là cái đồ mang trên thân, như vậy là chúng ta mặc cái y ngũ này á, chúng ta đắp cái y ngũ này lên người này để làm cái gì, gọi là tạp tác y. Thì vậy là mà gọi là hạ y. Hạ y có chỗ ghi hạ y là cái giống như cái gì đó, cái quần lửng ở dưới, nó không phải hạ y là cái y thấp thôi, thượng trung hạ, chứ không phải hạ y là cái y mà mặc ở dưới. Ví dụ như ở bên khất sĩ họ có cái gì, họ quấn, họ cột cái phần ở dưới rồi cái miếng mảnh vải choàng thân, rồi mới cái y bá nạp ở bên ngoài như vậy. Nhưng mà bên cái bên Bắc Tông á, chúng ta thấy là hạ y. Hạ y không có nghĩa là cái quần. Nếu mà bây giờ dịch cái từ hạ y mà chúng ta hiểu cái y tức là cái phần mặt ở phần dưới, mà ở đây là làm thứ nhất là mặc y này gọi là tạp y nè ha, tạp tác y gọi là trung túc y, cũng gọi là hạ y á, thì dùng để đi lao tác, tức là đi làm việc ở trong chùa và đi đường bình thường. Thì nếu mà dịch hạ y là cái quần lửng thì vậy là người này ở trần đi, đúng không? Hạ y là cái từ cái rúng trở xuống, che kính từ rúng trở xuống được gọi là hạ y. Và nếu hạ y thì phần trên không có, phần trên không có thành ở trần đi ngoài đường. Sao mà cũng có nhiều người giảng hạ y có nghĩa là cái che từ cái rúng trở xuống gọi là hạ y, nhưng mà thật sự không phải, tức là được xếp vào thượng trung hạ, tức là y cũ là y thượng, y thất là y trung, y này là y hạ. Thì đó là ba cái loại y mà làm những cái việc hạ y, là làm những cái việc bình thường ở trong chúng. Khi y trung là bắt đầu tới cái việc hành lễ hoặc là tạo thiền cầu đạo gì đó, thì cái y trung là y thất, cái y cũ mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ biết. Như vậy là cái nghĩa hạ y là so với ba cái y kia, thấy chưa? Thì có người á là giảng hạ y là cái đầu tiên là mình quấn cái y ngủ ở dưới, rồi bắt đầu mới đắp cái thêm một cái y thất nữa, rồi phải chọn thêm cái y cũ nữa, gọi là ba y. Mà cũng không ai đắp lượt ba y vậy. Đó, trong cái luật á thì nó có phân biệt ba y như thế này, tức là y mà mặc trong cái việc lao tác. Thì vậy là qua tới Bắc Tông chúng ta lại biến thể nữa, thêm cái là mình thành cái bộ đồ để mặc trong chùa. Nhưng bộ đồ này nó không thành y ngũ, y cũ gì, nó chỉ là một bộ đồ bình thường. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có may ba y, có may y ngũ, y thất và y cũ, và cái đó bắt cái tăng chúng phải đắp cái y ngũ đó đi lao tác, thì rõ ràng nó rất là phức tạp. Nhưng mà đắp cái y mà đi lao động, nội lại Phật thôi, mà mấy người đắp y còn lộng cộng ở đó mà đi làm lao tác ở ngoài thì nó không có đúng. Có một đạo tràng ở bên Mỹ chúng tôi qua, chúng tôi thấy đứng bán hả, trả giá bóp trời thiên mà cũng đắp cái y, chúng tôi thấy nó kỳ. Đi đâu cũng đắp cái y hết trơn á. Thấy đứng bán mà nói chuyện, mình đứng ở xa mình còn nghe, tức nghĩa là nói chuyện rất là lớn tiếng, la lối ông sùm, cãi giả lung tung mà cũng đắp cái y Phật lên. Vô cái đạo tràng đó đi, đạo tràng rộng, thiệt là rộng luôn, ai cũng đắp y đen đen hết á. Không phải như vậy, dữ lắm là chúng ta có thể mặc áo tràng nếu mình giữ oai nghi, chứ còn đắp y thấy nó kỳ lắm. Đắp y mà buôn bán kỳ cục lắm. Nhưng mà đạo tràng đó tại vì có một cái cửa hàng buôn bán trước, có thêm một cái nhà hàng nữa mà cứ đắp y à. Nó có những cái sự chấp trước, nó có một cái gì đó nó hơi lầm lạc ở chỗ này. Cho nên là về nếu mà đứng về cái phương diện mà để sắp xếp thượng trung hạ, tức là phân ba loại y ra, y thượng không có nghĩa là đắp ở trên. Y thượng là một cái loại y để dành cho những cái lễ lộc mà quan trọng đó. Còn y hạ là dành để chấp tác, thì chúng ta thấy có thể biến thể cái y này, biến thể y này thành một bộ đồ giống như chúng ta mặc bộ đồ thường, bộ đồ giặt mẻ bình thường, thì chúng ta tạm là may làm sao để nó có cái hình thức đó là một cái mảnh vải của y, được gọi là y, một mảnh vải của Như Lai để chúng ta mặc. Mảnh vải đó là mảnh vải người tu, bộ đồ đó là bộ đồ để thể hiện là khi mặc vào là chúng ta biết đó là bộ đồ của người tu. Ở cái y ngủ chúng ta cũng có thể biến thể bằng cái kiểu đó để chúng ta ra một cái bộ đồ chấp tác của mình, làm sao cho nó gọn để trong cái sinh hoạt hàng ngày mình đừng bị vướng. Thì vậy là hồi trước mình cũng đã có, hình như là đã có cái bài kệ rồi. Bây giờ chúng ta đọc lại cái bài kệ đó nè. Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận đời đời không rời bỏ, án tất đà gia sa bà ha. Thì cái bài này cái kỳ trước chúng ta đã học rồi, cái bài này ở bên cái gì, tỳ ni nhật dụng đúng không? Cái thứ hai là y bảy điều. Y bảy điều phản ngữ là Út Đa La Tăng, xứ này dịch là thượng trước y, cũng dịch là nhập chúng y. Thì phàm lại Phật nè, tu sám nè, tụng kinh, tọa thiền, thọ trai, nghe giảng, Bồ Tát, tự tứ nên phan pháp y này. Tức là y này là bắt đầu sử dụng cho những cái công tác mà, những công việc mà liên quan tới cái chuyện nhập chúng tu học rồi. Tức là ví dụ như lại Phật là phải đắp y á. Thấy chưa? Tức là khi mà chúng ta hành lễ trước điện Phật, một người xuất gia không được quyền mặc ngắn, không được mặc bộ đồ giặt mẻ bình thường. Ít lắm là chúng ta cũng phải mặc cái áo tràng vô. Trừ trường hợp là chúng ta vào điện Phật, chúng ta lao dọn quét chùi ở trong tượng Phật là chúng ta có thể mặc bộ đồ bình thường. Nhưng mà nói tới cái chuyện hành lễ đối với Phật, đối trước Tam Bảo chúng ta phải hành lễ thì dứt khoát là phải mặc áo lễ, hoặc là thậm chí là chúng ta phải đắp y. Tăng là phải mặc áo hậu, ni là phải mặc áo hậu, và mặc áo hậu là ít đó. Đáng lý ví dụ như bây giờ trước khi chúng ta đi khỏi chùa thì sao, thì phải lại Tam Bảo, chúng ta phải đắp y lại Tam Bảo trước khi mình đi. Khi về chùa chúng ta phải đắp y để lại Tam Bảo. Mình chuyện mà sinh với chúng là cái chuyện mình sinh của chúng, nhưng mà mình thể hiện một cái người mà có đầy đủ cái oai nghi thực sự á. Khi rời điện, rời Tam Bảo, rời chùa, ra khỏi cổng chùa là chúng ta phải lại Phật trước, lại tổ, đắp y lại Phật, lại tổ đàng hoàng. Nếu chúng ta có đi xa, đi trong ngày, đi qua ngày thì chúng ta đều phải có đầy đủ cái oai nghi này. Và nhất là cái lúc mà lại Phật nè ha, rồi tu, hoặc là tụng kinh, hoặc là tọa thiền, hoặc là thọ trai, hoặc là nghe giảng, hoặc là lúc Bố Tát. Bố Tát tức là lúc tụng giới và tự tứ. Tất cả những cái sinh hoạt này đều phải ấp đắp y thất. Y thất. Bài kệ: lành thai áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận đời đời thường khoát mạch, án độ ba sa bà ha. Bây giờ là y này là y thông dụng. Thật ra chúng ta nhìn quý thầy, quý sư cô bên Bắc Tông thôi, Bắc Tông chứ còn bên Nguyên Thủy họ cũng có sử dụng cái y giống như vậy. Nhưng mà mình đó là cái điều của chúng ta nó có một miếng nó phủ ngoài. Nguyên Thủy thì họ may nó ẩn, nhưng chúng ta vẫn thấy cái lằn sọc đó. Nguyên Thủy chánh đó họ may y thất á. Khi mà chúng ta cúng dường Katina, chúng ta lấy cái y ra chúng ta coi á, thì những cái y để cúng các vị tỳ kheo đó cũng có thất điều, có củ điều rõ ràng lắm. Thật ra họ may nhưng mà họ không có cái miếng phủ ngoài. Nhưng mà quý thầy bên Bắc Tông thì mỗi một cái điều đều có một cái miếng gấp lộ bên ngoài để mình dễ nhận. Như vậy là đây là cái y mà dùng cho chúng ta hành lễ tụng kinh, tọa thiền, Bố Tát hay là tự tứ, là trong những cái sinh hoạt mà khi chúng ta nhập chúng tu tập. Pháp y nữa là 25 điều, ở đây không có nói cũ điều mà nói tới 25 điều. Phạn ngữ là Tăng và Lê, ở xứ này dịch là hộp, cũng dịch là trùng, cũng dịch là tạp, toái y. Phàm vào vương cung, thăng tòa thiết pháp, khất thực, phường sớm, truyền giới, thuyết giới nên mang pháp y này. Lại nữa, pháp y này cũng có 9 bậc. Bậc thấp có ba là 9 điều, 11 điều và 13 điều. Bậc vừa có ba là 15 điều, 17 điều và 19 điều. Bậc cao có ba là 21 điều và 25 điều. Và chúng ta thấy là cái này nó, chúng ta cũng mở cái thêm cái kiến thức này một tí. Thường thường là chúng ta hay có cái những người mới xuất gia có ba y khi chúng ta đi thọ giới á. Khi chúng ta đi thọ giới là có y ngũ, y thất và y cũ. Ba y thôi chứ không có nói tới 25 y. Thì vậy là tới cao nhất là 25 điều. Cao nhất là 25 điều. Thì trong hai, tới 25 điều á, thì cái y gọi là cái y tăng và lê này được chia làm ba bậc. Ba bậc này chúng tôi nghĩ là cũng tùy theo tuổi hạ, tùy theo tuổi hạ. Thì cái y này được một là đi vào cung vua. Ngày xưa rồi đi vào cung vua mà được vua thỉnh vào để thọ trai hay gì, chúng ta phải đắp y này, đắp y tăng và lê này. Hoặc là lên tòa thuyết pháp thì cũng phải đắp y này. Hoặc là khất thực, hoặc là truyền giới, hoặc là thuyết giới. Tức là trong các đại giới đàn chúng ta thấy mấy cái đại lão hòa thượng đắp y những cái mảnh rất là nhỏ, 25 điều. Biết rồi đâu mà sanh ra cái y 125 điều thì tôi chưa có gặp ở trong này. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ biết tới 25 điều thôi. Có nhiều vị đắp y tới 125 điều luôn, 125 điều luôn. Nhưng mà ở trong đây thì không có nói tới y 125 điều, chỉ nói tới 25 điều. Thì như vậy là vào vương cung, thăng tòa thuyết pháp, rồi đi khất thực, rồi truyền giới, đi thuyết giới, đều phải mang cái pháp y này. Pháp y này lại có chia làm 9 bậc. Chia làm 9 bậc. Cái bậc hạ gọi là bậc thấp nhất á, thì bắt đầu từ 9 điều, 11 điều và 13 điều. Thì chúng tôi thấy là thường á, thường là sau khi thọ giới tỳ kheo mà được thọ ba y ngũ, y thất và y cũ rồi á, thì cái khi mà được đi tự tứ thì quý thầy cũng hay đắp y cũ rồi lắm. Tức là những cái lễ quan trọng á, những cái lễ quan trọng tôi thấy mấy thầy mới thọ giới mấy thầy cũng đắp y cũ. Có nhiều cái chùa cũng khó khăn không cho mấy thầy trẻ đắp y cũ đi được đắp y thất thôi, mặc dù mai y cũ mà để 5 năm 10 năm cũng không thấy đem ra hành lễ gì. Không phải như vậy, tức là những cái lễ quan trọng mới được quyền đắp y cũ, tức là được đắp cái y tăng và lê này lên người trong cái đại lễ lớn. Lễ lớn là chúng ta có thể thính giới, hoặc là chúng ta thọ pháp, tức là nghe giảng chúng ta có thể, hồi nãy là nghe giảng chúng ta đắp y thất, nhưng mà nghe giảng chúng ta cũng có thể đắp y này. Hoặc là cái ngày lễ mà tự tứ á, ngày lễ nhập hạ và ngày lễ ra hạ, chúng ta cũng phải nên đắp y này. Hoặc là chúng ta cái buổi lễ mà Bồ Tát thì cũng nên đắp y cũ này. Những buổi lễ mà có tính cách quan trọng và ảnh hưởng tới giới luật thì cái người tỳ kheo được quyền đắp y tăng và lễ. Nhưng mà có những người trước cái gọi là bây giờ từ tỳ kheo lên tới thượng tọa đi thì ít có vị nào dám sử dụng cái y vượt quá 9 điều lắm. Ít lắm, hiếm lắm, các vị cũng giữ nề nếp. Thì vậy là chỉ đắp y cũ thôi trong các cuộc lễ. Ví dụ như tuổi hạ lớn các vị mà lễ thì các vị hay sử dụng tới y cũ. Thường thường từ 10 tuổi hạ trở lên là chúng ta thấy rồi, quý vị cũng bắt đầu thỉnh thoảng có sử dụng y cũ, chứ thường cũng đắp y thất rồi. Tụng kinh, ngồi thiền, bái sám rồi đắp y thất. Đó, thì tới cái lễ quan trọng rồi đắp y cũ. Thì như vậy là trong cái tăng và lê này chia làm 9 bậc. Bậc thấp nhất là từ y cũ, tức là 9 điều, 11 điều và 13 điều. Chúng ta nhìn cái y mà có cái dọc xuôi á, chia làm 9 mảng, 11 mảng, 13 mảng. Thì trong 13 mảng đó thì những cái gạch ngang, có khi 2 gạch, 3 gạch, 4 gạch ngang, mỗi nối nhỏ ở dưới. Và y này thì cũng được đắp vào vương cung, cũng được đắp vào lúc mà thuyết giảng Phật Pháp, cũng được đắp lúc truyền giới, thuyết giới và khất thực. Khất thực đi mà đường vẫn phải đắp y này. Tại vì y tăng và lê, tại sao khất thực nó lại quan trọng hơn cái việc tụng kinh? Không, hồi nãy tụng kinh đó là đắp y thất à. Không? Ngồi thiền, sám hối đều đắp y thất. Thọ trai cũng đắp y thất, mà khất thực lại đắp y tăng và lê. Đố ai có thể giải quyết được chuyện này? Chúng ta thấy ngày xưa có cái mẫu chuyện về cái chuyện của các vị tăng mà đi trên đường khất thực. Có lần ngài Sivali có mặt trong tăng đoàn. Lúc đó ngài Sivali mới có mấy tuổi, mới 7 tuổi. Thế vậy là bữa đó đi qua một cái đoạn đường rừng vắng lắm. Đức Phật hỏi A Nan, cái này Sivali có đi trên tăng đoàn không? Ngài Sivali bạch Thế Tôn, dạ thưa bạch Thế Tôn là có, ngài Sivali có mặt trong tăng đoàn. Đức Phật mỉm cười là nó động tới chư thiên có trời để thích. Thì tự động tăng đoàn vừa chạm tới bờ rừng thì thành một con đường lộ mênh mang, hai bên đường phố đầy người hết đứng ra để cúng dường tăng đoàn giữa trưa. Chứ bây giờ đi qua cái rừng này là tới tối mới về tới trú xứ, mà muốn tới mà Đức Phật không sử dụng thần thông để cho tăng đoàn đi qua. Đức Phật thử cái phước của tăng chúng, và trong đó cái người phước lớn nhất là ngài Sivali. Có mặt ổng một cái là chư thiên súng nhau cúng dường. Và như vậy là cái người mà phải đắp cái y tăng già lê mới được, phải nói là đủ cái gọi là cái phước điền để thọ nhận của cúng dường ở chư thiên, y thất này chưa đủ. Do đó mà đi khất thực ngoài đường là phải đắp y tăng già lê, có đôi khi chư thiên xuống cúng dường mình ngoài đường. Thật sự là có rất là nhiều chư thiên hiện thân xuống trong cái số mà Phật tử biết cái tăng đoàn đi cúng dường đó, là chư thiên có mặt trong số Phật tử để đứng cúng dường chúng tăng đi xét bát. Ra cái kỳ rồi á, nhớ kỳ rồi mà có những vị nào mà đi trong cái đoàn á mà không có thèm đắp y mà còn mặc áo hậu đó, thua rồi. thua đứt rồi. Biết đâu bữa đó có một cái ông chư thiên nè, mà chắc là mấy vị chư thiên tới là cũng tính thò tay bỏ một bát mình, nhưng mà rút lại tại người này không có đắp y Như Lai. Cho nên là bữa đó thì khất thực vậy, không có nhiều tiền. Nó có đó, trong cái số mà tăng chúng của mình đi xuất bát như vậy nha, trong cái số Phật tử mà đứng cúng dường của mình như vậy, chứ có những cái vị chư thiên ở trong đó mà mình không biết đâu, họ cũng xuống cũng đi như người phàm của mình sao mà biết được. Thật ra Đức Phật thấy rõ điều này, có những khi có những cái vị tỳ kheo thì cũng rất là mới. Như vậy là trong cái việc mà đã thọ giới pháp rồi, cái đức của mình nó chưa đủ lớn, nhưng mà có cái y pháp tăng già lê ở trên thân mình, là mặc cái pháp y của Như Lai thì mới xứng tạm thời được gọi là đủ cái gì đó cho chư thiên và loài người cúng dường. Vì vậy mà cái y tăng và lê này phải khất thực, phải đắp lên. Đó, cho nên lần sau mà quý vị mà tăng của mình không có thọ tỳ kheo thì đừng có bao giờ đi trong cái tăng đoàn để khất thực giống như ông già Sa Di này. Cái này gọi là điếc, không phải sợ súng. Nếu mà sợ súng, thế là đi khất thực cái mình cũng ôm bát mình đi, trong khi mình thọ giới Sa Di cái y mới nắm y chưa được cái y ngủ nữa mà. Không nó mang cái y mà tăng già lê lên người mà đi trong tăng đoàn khất thực là kể như thua rồi. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta học là chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta cần phải đi trong tăng đoàn khất thực, và đi trong tăng đoàn khất thực là chúng ta phải mang y gì. Chứ đừng có giỡn, tại vì có những cái vị thật sự, các vị ở cõi trời thì không phải là những người tu tập giải thoát, nhưng mà tính ra cái đức, cái phước của họ có thể vượt hơn những người ở cõi phàm mình. Mặc dù mình là cái người xuất gia, nhưng mà cái phước mình chưa chắc đã hơn người ta. Cái phước, cái đức họ có thể hơn mình. Do đó mình nhận cái sự cung kính, cúng dường mà mình không có y pháp ở trên thân là không ai đỡ nổi mình đâu, đừng có giỡn. Vì vậy là bắt buộc khi đi khất thực phải đắp y cũ. Tệ lắm là chúng ta phải đắp y cũ, tức là đắp cái y tăng và lê lên người mới được đi ra ngoài đường khất thực. Còn vô vương cung, tại sao vào vương cung? Không phải là do ông vua ông bự mình phải đắp y này, nhưng mà thật sự một cái đất nước mà một cái vương cung, cái cung vua nó sẽ đa số là người ta nói là mấy ông vua là mấy ông trời con, mấy ông thiên tử mới làm vua, đúng không? Cho nên cái cung vua là có rất là nhiều mấy ông thần hộ quốc rồi này nọ trấn giữ mấy chỗ đó. Rồi mấy ảnh chỉ biết kính nể cái y tăng già lê của Phật thôi. Do đó là đi vào vương cung phải đắp y tăng già lê, chứ không được đắp y khác. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Còn lên tòa thuyết pháp, đáng lý là cũng phải đắp cái y, không? Tại vì khi mà đã giống trống giọng chuông rồi á, thì chư thiên phải tới pháp hội đó để nghe pháp. Nếu mình không đủ đức mà mình không đắp y Như Lai là dễ sanh chuyện lắm à. sau buổi giảng pháp không biết còn nói chuyện được nữa hay không á. Thật ra là nếu mà mình đủ cái lực và nếu mà đúng pháp thì chắc chắn là chúng ta phải đắp y đó lên tòa. Còn phải đủ cái lực thì khác đi. Nhưng mà chúng ta mới thấy thường đó là khi mà các vị thăng tòa đều phải đắp y mà là y tăng và lê lên người. Tại vì á, cái bài pháp mà nếu mà nói đúng với chân lý, đúng với chân pháp rồi á, khi giống giọng chuông giống như bây giờ ba hồi mà thỉnh pháp sư lên tòa là chư thiên có mặt đầy đủ hết á. Các vị có mặt đầy đủ hết. Có khi họ kính cái pháp của Phật do thông qua cái ngôn âm của cái vị giảng sư đó họ có thể kính lễ. Mà mình nếu mà không có y Như Lai là cũng khó ai mà đỡ nổi mình lắm à. Lơ mơ mình cũng sẽ bị dính chưởng dính chưởng như thường. Cho nên là những cái chỗ mà quan trọng, những cái lễ quan trọng như là truyền giới, truyền giới thì đương nhiên mấy hòa thượng đắp y này rồi, hoặc là thuyết giới, tức là giảng về giới pháp cũng phải đắp y này đó. Thì như vậy là cái y tăng và lê là một cái y tối quan trọng của một người xuất gia. Khi mà đi đến những cái pháp hội lớn, làm những cái việc lễ có tính quan trọng đối với Tam Bảo là chúng ta phải đắp y này. Và cái bậc trung á, ba chín bậc thì ba bậc thấp mà là từ 9, 11, 13 đều. Bậc trung á là từ 15, 17 và 19 đều. Nhưng mà tôi thấy ít có vị nào mà may 15, 17, 19 đều lắm. Một là cũ, hai là 25, ba là 125 luôn. Maximum là 125, nhưng mà 125 thì để tôi tìm một nơi khác nơi nào đó có nói về cái y 125 điều không, chứ còn ở đây thì mới nói có 25 thôi, 25 điều. 21 thì biết đâu đó chúng tôi có một lần gặp, 25 thì chúng tôi gặp thường. Những vị hòa thượng mà khi mà truyền giới thì chúng tôi thấy mấy hòa thượng hay đắp y 25 điều nhiều. Bài kệ mang pháp y này, lành thai áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận hóa độ cho tất cả. Án Maha Ca Ba Bà Tra Tất Đế Sa Bà Ha. Cái này là được trích ở trong Phụng Hành Lệnh Như Lai. Tức là cái về pháp y này á, pháp y này dịch trong cái Tỳ Ni chép là Phụng Hành Lệnh của Như Lai. Cái kế nữa là cái tên của cái bát, tức là khi sau khi chúng ta học Quan Y thì chúng ta biết cái tên của y và cái bát á. Cái bát á Phạn ngữ là Bát Đa La, tàu dịch là Ứng Lượng Khí, là vì cái thể chất, cái màu sắc, cái dung lượng cả ba đều thích ứng với chánh pháp. Thể chất thì dùng hai thứ đất và sắc, màu sắc thì bôi thuốc mà xông khói, dung lượng thì chia lớn nhỏ vừa nhỏ. Chúng ta thấy là cái bát để ngày xưa chư tăng đó, chư tăng khi mà thọ giới thì có đầy đủ y và bát, cho nên những người mà chuẩn bị thọ tỳ kheo thì phải có một cái bát theo người. Và khi mà chúng ta thọ pháp khí là thọ y, là thọ bát, thọ đãi lược nước, thọ những cái vật dụng pháp khí nào đó là có phải có đầy đủ. Và đa phần những vị xuất gia ngày xưa thì không có ở chùa lên bàn ngồi ăn cơm giống như mình, mà tới giờ đi khất thực. Đi khất thực thì cái bát này nó có tên là Bát Đa La, và cái dịch là Ứng Lượng Khí, tức là vừa với cái lượng và cái khí. Cái khí là gì? Tức Ứng Lượng Khí là ba cái về thể chất, về màu sắc và dung lượng. Thể chất đó là được làm bằng hai thứ, một là đất, hai là sắt. Tức là không biết rồi cái này làm ở cách nào tôi không biết, tức là vừa là đất vừa là sắt nhồi lại để làm cái bát, thì cái này là không biết cái cách, cái nghệ thuật làm như thế nào. Thì vậy là để cho nó rắn chắc, nó khó hư khó vỡ cái đã. Sau này cũng có một số nơi họ làm mình bát bằng đất nung, đất nung nhưng mà có nhồi sắt ở trong mà biết nhồi bằng cái kiểu gì thì cái này là mình chưa có hiểu. Nhưng mà đại khái là phần đông các y của một số vị họ sử dụng bằng đất nung thì nhiều. Và cái thứ hai là cái màu sắc. Thì màu sắc nó được sử dụng bằng cái thuốc nhuộm, ở đây gọi là thuốc nhuộm xông khói, tức là màu nâu đen. Nâu đen. Hôm rồi rồi mình đi xuất bát là mình thỉnh cái y nó không phải bằng đất mà cũng không phải bằng sắt, nó nhẹ. Nhưng mà về rồi mình phải sơn màu đen để cho nó giống giống. Đó thì vậy là đa phần chúng ta thấy các vị khất sĩ đi ở ngoài, các vị hay ôm cái bình bát màu nó đen, có khi đen thui luôn, đen bóng luôn. Thì đó là gọi là cái màu sắc. Mà ở đây gọi là bôi thuốc và xông khí, tức là chúng ta phải bôi một cái loại thuốc để chống mốc, chống ẩm, chống gì đó, một cái loại thuốc đó, nhưng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Đồng thời chúng ta sơn, thì đa số cái y của các vị là đều được sơn ở bên ngoài cái màu đen. Như bên trong kỹ lưỡng rồi thì các vị có lẽ là sau này sạch sẽ một chút, đó là ở trong ruột nó để cái gì, để inox không, inox 304 gì đó cho nó sạch. Ở ngoài chúng ta bọc một lớp đất để mà phủ bên ngoài hay là cái gì đó để cho nó giống đúng như cái quy định, đây là đất với sắt. Thì vậy là lấy inox để bằng ruột rồi sắt đất bọc ngoài. Thì tôi nghĩ là phải nên chế cái y đó cho nó giống với cái điều quy định ở đây. Màu sắc thì chúng ta có thể sơn màu nâu đen, màu đen được rồi. Dung lượng được chia làm lớn nhỏ, tức là khi mà chúng ta thọ bán thì mình biết rằng mình cái bao tử mình bao lớn thì mình có thể nhận cái bát lớn hay là nhỏ. Nhiều khi là chúng ta ăn đâu có chén cơm đã no rồi thì không thể ôm cái bát lớn được. Tại vì khi mà ôm bát đi khất thực ở ngoài đường á, là người ta bỏ đầy bát mình mới mang về, mà đầy bát mình ăn tới 4 ngày mới hết rồi thì nó kẹt, nó hư đồ của người ta, mà chia đổ bỏ thì mang tội. Do đó là theo cái lượng á, cái lượng thì cái dung lượng nó phải vừa với cái sức ăn của mình, phải dùng cái từ mà mình dễ hiểu nhất á. Thì vậy là tùy theo cái khả năng ăn uống của người đó mà người đó được thọ cái bát lớn nhỏ, thấy chưa? Nhưng mà gần đây thì thấy ai ôm bát cũng to hết á, không biết ăn hết hay không thì không biết. Nếu mà Phật tử mà đi mà đi khất thực như ngày xưa, phải không, đi ra đường mà Phật tử cứ bỏ mà đầy bát mới chịu quay về thọ trai đó, thì chắc chắn là ăn không nổi á. Chúng tôi thấy cái bát gì nó to quá trời, đổ cỡ chừng mà chắc cũng phải 4-5 lít gì đó mới đầy cái bát đó, là nó to lắm. Thì đa phần là chúng tôi nghĩ là chừng 2 lít hoặc là 3 lít thôi, thì cái phần xốp xốp rồi nó có thể nó sang qua sẽ sớt lại thì nó vừa với cái lượng ăn của mình. Đó thì vậy là cái tên đây gọi là cái danh và cái tướng y và bát đó, thì cái tên có y và tên bát là chúng ta cũng đã nghe rồi. Cái dụng cụ nữa là cụ, phạn ngữ là ni sư đàn. Cái xứ này dịch là cái tọa cụ, cũng dịch là tùy túc y. Tức là cái miếng mà chúng ta thấy vuông vuông á, chư tăng nguyên thủy, thường nhớ với những vị nguyên thủy đi đâu cũng chúng ta cũng thấy có cái tọa cụ này để trải ngồi thôi. Tọa tức là ngồi, thì cái dụng cụ để trải ngồi cũng gọi là tùy túc, tức là tùy cái nơi á, tùy chỗ mà chúng ta sử dụng. Tại vì có những khi chúng ta đi tới một cái nơi nó không có tiện ngồi, hoặc là cái nhà như kỳ rồi mình học luật đó, mình có một cái phần là tới nhà thí chủ mà không có chuẩn bị sẵn cái ghế cho mình ngồi, cái ghế đó cũng đã nhiều người ngồi rồi mà vị tăng ngồi, mà ngồi xuống như vậy là nó không có tốt, cho nên phải trải cái tọa cụ, trải tọa cụ xuống chúng ta mới được ngồi lên ở một cái nơi chốn lạ. Nếu mà một nhà Phật tử mà thỉnh mình nó có cái sàn tòa để dành riêng cho chư tăng ngồi thì không nói gì, nhưng mà ở chỗ đó ai cũng có thể lên ngồi được, thì tăng ni là phải trải tọa cụ lên mới được ngồi. Cho nên trong cái dụng cụ mà đi đường của mình là phải có đầy đủ là y gì nữa, bát và ngoại cụ. Ít ra là chúng ta phải có ba cái này. Hồi xưa có đãi lọc nước, bây giờ uống nước lọc rồi, người ta lọc sẵn rồi khỏi cần đãi, không? Và còn một số vật dụng khác dùng xài. Cái tọa cụ này nó cần á, thành ra lại cũng có một cái bài kệ cho cái tọa cụ này là: tọa cụ ni sư đàn, nuôi lớn lúa tâm tánh, mở ra lên thánh địa, phụng hành lệnh của Như Lai. Án Đà Ba Đàn Ba Sa Bà Ha. Thì là những cái vật dụng này là những cái vật dụng mà người xuất gia gần như phải có ở bên người trên mọi tình huống. Chúng ta rời chùa chúng ta đi mà không có đầy đủ cái y, không có đầy đủ bình bát, không có tọa cụ là coi như chúng ta đã thiếu. Theo nguyên tắc như vậy, mà thiếu như vậy là về phải hành làm một cái buổi lễ để thọ y, thọ bát, thọ tọa cụ lại. Nếu mà những cái nơi khó là như vậy. Nhưng mà mình tại vì bên thiền cũng như là bắt tông thì nó nhẹ đi cái việc này, tức là không quan trọng. Chứ còn các vị khất sĩ là ra đường đều là phải có hết đó. Các vị khất sĩ lên đường là chúng ta thấy một cái tay nải bên cạnh là một cái bình bát, bỏ gì trong bát ra thì bỏ, nhưng mà phải có cái bình bát, rồi trong đó có cái tọa cụ. Những vị khất sĩ mà kỹ chúng ta thấy hay, nó không phải là các vị lập dị đâu, đi tới chỗ mình nó không phải phủi phủi ngồi mà dùng cái tọa cụ quơ quơ cho hết bụi rồi trải tọa cụ xuống các vị ngồi. Như vậy là chúng ta đã học được hết 24 cái quay nghi. Và như vậy là chúng ta còn tuần nữa mới học được Lăng Nghiêm. Thì tuần tới chúng ta sẽ học Quy Sơn Cảnh Sách và Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tuần tới chúng ta sẽ học tiếp cái đó. Như vậy là chúng ta đã hết được quay nghi Sa Di rồi, là sẽ có một tuần trống. Thì như hôm trước chúng ta đã nói là sau cái buổi giảng Kinh Lăng Nghiêm thì cái tuần kế tiếp đó là chúng ta cũng sẽ tiếp tục học Tứ Thập Nhị Chương. Rồi cái tuần giữa đó, cái tuần giữa nữa là chúng ta cũng sẽ học Kinh Lăng Nghiêm một buổi. Còn buổi nữa thì chưa biết là cái gì, để có gì chúng ta sẽ thông báo sau. Có nghĩa là Lăng Nghiêm trong tháng 9 là sẽ học một tháng 2 buổi, tăng thêm buổi học Lăng Nghiêm. Và cũng có khả năng là chúng ta sẽ chắc có lẽ là phải học Lăng Nghiêm hết năm nay vậy đi, nhưng mà qua năm sau á chúng ta sẽ học rút Lăng Nghiêm là mỗi tuần Chủ Nhật một buổi, một buổi Lăng Nghiêm buổi thôi. Ví dụ như buổi sáng Lăng Nghiêm, buổi chiều học cái gì thì chim vô buổi chiều. Nhưng mà chúng ta sẽ cố tình sẽ làm sao đó mà cho bộ Lăng Nghiêm được kết thúc cái năm 2016 sẽ hết, tại vì Lăng Nghiêm kéo dài quá rồi. Nhớ là như cái buổi giảng đầu tiên từ năm 2009 tới giờ là cũng nhiều, mà từ năm 2009 tới giờ thì lại đi nước ngoài, có năm đi nước ngoài thì có giảng đâu có 3 thời 4 thời vậy đó, có mấy lần đi nước ngoài như vậy thì coi như mất cũng gần như hết một năm. Và tới bây giờ mới có cuồng thứ 50 mấy, tới đĩa năm mấy, kéo dài 5-7 năm thì nó chậm quá. Thành ra chúng ta sẽ kết thúc Lăng Nghiêm sớm. Nếu như năm tới có 2 trường hợp chúng tôi cũng đang lan man chưa có quyết định, là một là chúng ta sẽ học 2 tuần có Lăng Nghiêm và 2 tuần có Hoa Nghiêm. Nhưng bắt đầu động tới Hoa Nghiêm mình cũng sợ không biết là còn sống bao lâu nữa, thành ra muốn giảng Hoa Nghiêm sớm. Thành ra cuộc đời tôi mà không giảng Hoa Nghiêm tôi cũng chưa có muốn đi. Thành ra là rồi phải giảng xong bộ Hoa Nghiêm để nó được nói lên những cái điều mà mình nói được, nó tột lý trong cái lý luận của kinh điển Đại Thừa ở bản kinh Hoa Nghiêm này. Bản kinh Hoa Nghiêm là một cái gì đó nó rất là rộng, nó rất là sâu của Phật đạo và rất là căn bản. Đấy, vậy vậy mà chúng tôi thường hay nói là quyển kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là mẹ đẻ cho tất cả các kinh điển của Phật giáo. Tại vì những cái lý luận kinh nguyên thủy trong kinh Hoa Nghiêm sâu lắm. Cho nên chúng ta học Hoa Nghiêm rồi, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ hiểu hết cái hệ thống kinh nguyên thủy Đức Phật nói. Và học kinh Hoa Nghiêm rồi, chúng ta cũng sẽ hiểu được tất cả những lý luận kinh điển Đại Thừa. Đó là một cái điều rất là hay. Cho nên đó là chúng ta học kinh Hoa Nghiêm là một cái bản kinh mà chúng ta dùng cái từ giống như hòa đồng về cái tôn giáo, hòa đồng với đạo Phật, để cho cái người học Phật sẽ thấy được cái tính nhất quán của Phật giáo trong bản kinh Hoa Nghiêm này. Cái hay là như vậy, để chúng ta không có còn là tôi tu thiền, anh tu tịnh, anh tu mật, không có chuyện đó xảy ra trong Phật Pháp nữa. Nếu mà học Hoa Nghiêm đúng thì chúng ta sẽ thấy đầy đủ trong đó, có nguyên thủy, nó có thiền tông, nó có tịnh độ, nó có mật tông luôn ở trong đó. Những cái lý luận mà lần hồi khi mà đi vào Hoa Nghiêm chúng ta sẽ thấy rất rõ cái điều này. Thật ra là chúng tôi nghĩ mọi người học Phật nên học bản kinh Hoa Nghiêm này và lấy bản kinh Hoa Nghiêm gối đầu nằm để chúng ta được quyền dạo đi dạo lại hoài. Hồi xưa chúng tôi nhớ có một cái lần mà cũng lâu, cũng khoảng 20 năm, không mới xưa lắm, khoảng 20 năm về trước á. Từ 20 năm trở về trước thì năm nào chúng tôi cũng phải một lần đọc bộ kinh Hoa Nghiêm. Đọc thì bộ bốn quyển, bộ tám quyển mà chúng tôi đọc mất chắc cũng khoảng 1 tháng, đọc lẹ cho lướt qua thôi. Tức là gần như tôi muốn được ôn đi ôn lại mà ôn trong cái thích thú như vậy. Thì bữa đó gặp một vị thầy, thầy đó thì như ông cũng nhập thất ở núi Cấm xuống 7-8 năm rồi, ông cũng giỏi về mật tông. Mà thầy đó thì thầy dạy, hình như là thầy đang dạy trường cơ bản Đồng Nai hay gì không biết nữa. Cái bữa ghé quán cơm chay ở Long Thành đó, thầy dẫn theo một anh đệ tử, dẫn theo một anh đệ tử. Thì mà thầy này thì đi đâu cũng ngồi dạy đệ tử đó à, ăn cơm cũng ngồi dạy nữa. Tôi nghe loáng thoáng cũng nói kinh Quan Âm, ngứa nghề, nghề xách ghế qua ngồi nói chuyện tiếp. Ông nói là tôi cũng gấp gấp và tôi nói chuyện thầy mấy câu rồi tôi đi dạy, tại tới giờ dạy trường cơ bản trễ không được. Tôi cũng nói là tôi cũng có một chuyện gấp gấp, hẹn ở Sài Gòn 8 giờ tôi phải đi, ra nói thầy vài câu thôi tôi đi, chứ tôi cũng không có chơi với thầy lâu được. Nói qua nói lại vậy. Nhưng mà nói tới nói lui hồi nhìn đồng hồ 5 giờ tối mất rồi, quên ăn cơm trưa luôn. Tức là hai ông mà nói kinh Quan Âm á, mới cười lắm. Thì đó là lần đầu tiên mà được gọi là thích thú bàn kinh Quan Âm một lần trong đời với một vị thầy. Mặc dù là hồi đó nó chưa có sâu lắm, chưa có một cái nhìn sâu lắm về Quan Âm, nhưng mà mình có cái duyên như vậy. Tức là phải nói là trong tất cả những cái bản kinh mà Đại Thừa, bản kinh mà tôi quý, thật là quý, là bản kinh Quan Âm. Thật ra chúng ta nên có một cái duyên để chúng ta học. Thì hy vọng là mình sẽ được khai hội Quan Âm ở đầu năm tới. Cũng có khả năng là như vậy nè. À, mình sẽ chia ra, nếu như cái tuần, tại vì từ trước giờ là mỗi tháng mình một buổi pháp cú, buổi lăng nghiêm, thì bây giờ mình mới có thể đổi ha, một buổi Quan Nghiêm, buổi lăng nghiêm. Thì tuần khác thì mình học cái pháp cú hoặc là những cái bài kinh khác. Năm tới một là Quan Nghiêm, hai là chúng ta có thể học để coi có cái bản luận nào của chư tổ hay hay đúng không? Chúng ta bắt đầu gợi màu cái loại cái thiền đốn giáo một cách thực thụ. Mấy cái bản từ trước giờ mình đọc mình thấy nó không có vừa, nó không có xứng tầm, không có lý luận thiền theo đúng nghĩa. Thật ra chúng tôi không có giảng được một bản luận nào, thấy nó cũng hơi tiếc. Để chúng tôi coi có cái bản ngữ lục nào á, tìm coi ra một hai bản ngữ lục nào mà nó có, phải dùng cái từ là có máu me ăn chút. Để giảng mà ngữ lục tổ là phải có máu mới được, nó phải giảng là phải sôi sục lên á, nó mới hay. Thiền nó nói cái gì nó có một cái gì nó rất là sống, nó rất là mạnh, nó rất là sôi sục, chứ không có thể trầm trầm. Như giảng kinh thì trầm được, nhưng mà đụng tới thiền ngữ nó sôi máu lên liền à. Nó sôi lên liền. Ngày xưa mới cười, nó có ở trong thiền viện á, có những cái lúc mà mình cảm giác là mình bị giống như bị trầm trầm xuống gì đó, thì tôi mò ở trong Trung Hoa chư Tiền Đức Hành Trạng hoặc là ngữ lục chư tổ, tôi đọc câu chuyện của ông nào đó là tự động mình nóng lên lại, gọi là được hâm nóng bởi những cái lý luận của mấy thiền tổ. Thật ra tôi nghĩ là mà khi mà tôi giảng về thiền là chắc có lẽ nóng á. Rồi nói tới thiền là tự động nó có một cái gì đó nó làm mình sôi sục lên liền à, nó có một cái điều lạ đó không biết sao. Thì chắc chắn là trong năm tới là mình sẽ chạm tới bộ Quan Âm. Nhưng mà còn cái khoảng giữa đó, còn khoảng giữa thì mình sẽ chia, mình học một hai bản kinh nào đó mà nó có một cái tính chuyên sâu. Tại vì cũng năm tới có khả năng là bây giờ chúng tôi tranh thủ làm được cái tăng đường này á, mà đầu mùa hè năm tới là xong á. Tăng đường này chưa biết cái khả năng mình làm nhanh hay chậm thì chưa biết được. Nhưng mà thứ sáu này là chúng ta bắt đầu khui móng rồi, trong tuần tới bắt đầu khui móng cái tăng đường, phá hết từ đó tới đây để bắt đầu làm tăng đường á. Thì cái chỗ đó dành chỗ nghỉ cho chư ni với lại Phật tử nữ. Hôm nay là chư ni Phật tử nữ không có chỗ nghỉ ngơi, và nếu không có chỗ nghỉ ngơi thì không có mở cái khóa tu hàng tháng được. Thật ra nếu mà cái duyên lành đủ để mình có thể làm xong cái tăng đường đó sớm trước cái mùa hè, thì bắt đầu vô hạ năm sau là bắt đầu mở cái khóa tu 10 ngày. Thì từ đó trở về sau là mỗi tháng cứ 10 ngày cuối tháng từ 20 cho tới 30 là tu. Cho nên quý Phật tử Phật tử mà có về đây mà tham dự khóa tu thì phải chuẩn bị tinh thần. Ai mà muốn bắt đầu tham dự khóa tu thì chắc chắn là mùa hè năm tới chúng ta sẽ cố gắng tìm bằng đủ mọi cách có thể làm kịp hay không. Thì bắt đầu vào hạ đó, cái tháng 4 là từ 20 cho tới cuối tháng, 20 âm lịch cho tới cuối tháng là khả năng là chúng ta sẽ bắt đầu mở khóa tu. Và trong cái khóa tu đó thì như hôm trước giờ chúng tôi nói rồi, có thể là tu cộng đồng trước mấy thời đó, từ tháng 4 cho tới tháng 7, tháng 4, tháng 7 xong là bắt đầu tới tháng 8 trở lên là sẽ có một cái lớp thứ hai. Lớp 2 này là gì? Lớp 2 này là những cái người đã, thứ nhất là có cái kiến giải tương đối vững vàng cho công phu của mình, và cũng đã có công phu mà nó có một cái gì thay đổi trong suốt 3 cái khóa tu đầu. Tại vì trong những cái ngày tu đó đó, ngày tu đó thì không phải chúng ta tu rồi không biết cái gì. Người nào tu gần như cũng phải gặp tôi buổi chiều. Buổi sáng là chúng tôi sẽ hướng dẫn cái cách tu, có thể là công cộng trong một hai khóa đầu. Nhưng mà người đó sẽ sử dụng cái pháp đó, chúng tôi sẽ nói cái cách để mà mình có thể hành cái pháp đó từ sáng cho tới chiều. Chiều thì từ có khả năng là từ 5 giờ tới 7 giờ là chúng ta sẽ trình pháp. Đó, cái trình pháp đó là đại chúng cũng sẽ biết. Một ngày đó mình sử dụng cái pháp đó có cái gì, có biến chuyển như thế nào, có thay đổi ra làm sao hay là cái gì đó thì mình sẽ nói. Và sau cái buổi trình pháp đó là chúng tôi sẽ nói cho người đó một cái cách gì đó để mình sống qua một đêm đó. Đêm đó phải sống chết với cái đó nữa chứ không phải mà trình pháp xong kiếm chỗ ngủ à. Không có chuyện đó. Nó khóa tu dù là tu khóa 3 nữa là cũng 24 với tôi là để trừ ăn cơm và vệ sinh thôi. Không có cái chuyện mà lu bu đi bên ngoài nữa. Đêm đó mình sẽ sống chết với cái pháp mà mình đang có đó. Thì sáng hôm sau 5 giờ sáng bắt đầu trình pháp tu. Trình pháp tu xong chúng ta sẽ nhận cái pháp để chúng ta sẽ sống tới 5 giờ chiều. Cái chương trình của mình là như vậy suốt từ ngày này qua tới ngày kia. 10 ngày là kết thúc cái khóa tu, là buổi giảng cuối tháng. Buổi giảng cuối tháng để kết thúc cái khóa tu đó. Đó là buổi giảng công cộng. Thì như vậy là sau một vài khóa tu của chúng ta mà có biến chuyển, những người mà tu tập có biến chuyển thì sẽ được lọc ra để dự cái khóa 2. Cái khóa 2 này thì chắc chắn là chuyên hơn khóa 1 rồi. Nó có một cái gì rất là chuyên, mà cái chuyên đó là khi chúng ta trình bày trước đại chúng, trình bày trước thầy là đại chúng cũng sẽ thấy người này có tiến triển thiệt á, mới được qua khóa 2 này. Thì khóa 2 này nó sẽ được tu tập chuyên hơn, thời gian ngồi thiền, cái thời gian dụng công nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà buổi chiều cũng phải trình pháp và sáng sớm cũng phải trình pháp rồi để nhận pháp để tu tập tiếp. Nó giống như cái hình thức như vậy, nhưng mà nó có một cái gì rất là chuyên. Nó riêng, nó không còn là cộng đồng nữa mà lấy này là lớp chuyên rồi. Thì cái lớp chuyên này nó sẽ bước qua cái khóa 3. Khóa 3 này rất chuyên, chuyên thiệt á. Vô khóa 3 này là mình thở dư một cái rồi không được, đừng nói nghĩ dư, nói dư. Nó thở dư với tôi cũng không cho nữa. Nó vô khóa 3 là 24/24 sống chết với công phu. Thì khóa này tôi đang... lâu nay tôi cũng thử cách ăn, cách uống, và chúng tôi cũng thử một số vật dụng nào đó để dành cho cái người chuyên trong cái khóa 3 này sống chết với công phu là không mất thời gian. Hồi trước đó là chúng tôi nghĩ là sẽ có một cái loại thực phẩm nào đó để mình không mất thời gian ăn. Nhưng bây giờ thì sau giai đoạn mà ăn dạo lại số 7 mấy tháng nay thì chúng tôi thấy là cái việc nhai nó cần kỳ lạ vậy, không thể không nhai được. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có nhai á, thì cái não bộ nó sẽ kém hoạt động lắm. Đây là cái điều mà chúng tôi cũng đang đắn đo, do đó mà có lẽ khóa 3 là cái khóa chuyên nhai. Lấy nhai làm pháp tu, lấy nhai làm pháp tu, tức là cái pháp tu của mình là nhai. Để nó được gọi là khai mở não bộ. Thật sự mình cũng dành cái thời gian ăn, thời gian tu nó cũng là thời gian ăn. Có nghĩa là mình làm sao mình vận dụng 24/24 là công phu trong cái khóa 3 này. Thì khóa 3 này là cái khóa mà tôi cũng có mặt 24/24 ở trong cái thiền đường mà mình sinh hoạt. có mặt xuyên suốt như vậy thì ăn sinh hoạt ăn đó chỉ trừ đi vệ sinh thì chúng ta được nghỉ ngơi, tạm nghỉ công phu. Nhưng mà thực sự nó không phải là nghỉ công phu mà chúng ta vẫn công phu trong lúc chúng ta đang ăn. Rồi cái này thì chỉ tôi nghĩ chắc ít lắm, chưa chắc gì mấy thầy trong chùa được ở trong cái khóa ba này cũng như mấy sư cô được ở trong khóa ba nữa, đó là cái điều chắc chắn như vậy. Dù một người hai người tôi vẫn sống với ở người đó ở trong cái thiền đường để hướng dẫn cái pháp tu, để xem xét cái công phu của một hai người đó. Thì ra khóa ba là sẵn sàng không tiếp nhận đông người nhưng mà khóa ba đó cũng hẳn là cái người đó ở trên thiền đường. Từ đây tới đó thì chúng tôi hy vọng là hộ pháp Long Thiên sẽ cho tôi đủ cái điều kiện tôi cất thêm số thất nữa. Như vậy là cái người từ khóa 1 mà sẽ bước qua khóa 2 và từ khóa 2 qua khóa 3 thì có thể 10 ngày đó là 10 ngày sống ở trên thiền đường hoặc 10 ngày đó sống trong khu thiền thất. Khu thiền thất thì cứ mỗi chiều là tôi sẽ gặp, mỗi chiều là tôi sẽ gặp lại. Để chúng tôi sẽ, sau khi mà ở đây trình pháp xong thì chúng tôi sẽ kiểm tra công phu của người trong cái thất đó, để xem coi là một ngày một đêm người này tu như thế nào. Thì vậy là nếu như cái phá đó thì cái khu thiền thất từ cái người thứ ba này sẽ bước vào khu thiền thất. Khu thiền thất đó thì có thể là quý vị được nhập 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng hoặc là 6 tháng, 3 năm suốt đời gì cũng có thể xảy ra. Cái khu thiền thất của tôi là không quy định ngày giờ. Đó là thì đủ điều kiện thì mình sẽ cất vào những khu thất dài hạn, khu thất ngắn hạn thì chuyện đó tính sau. Nhưng mà trước mắt là những người ở khóa 3 mà chúng tôi thấy cái khả năng công phu của người này, cái độ chín mùi của họ và họ có thể sống riêng một mình với cái thời gian nào thì người đó sẽ được vào khu thiền thất theo thời gian đó. Nó thành ra là ai giữ khóa tu thì nên tự giả gia đình, biết đâu thầy cũng nhốt luôn ở trống rồi không chừng không biết đường về nhà luôn. Thế ra là cái khóa ba là cái khóa mà sẵn sàng là giải quyết cái chuyện sanh tử cho mình đến mức độ tận cùng, chứ không có nói chuyện khác, không có nói chuyện lương ương nữa. Thì sau cái khóa ba đó có thể là chúng ta tiếp tục được nhập thất, hoặc là cũng như trong cái khóa đó chúng ta được nhập 10 ngày, thì cái đó là cái duyên của từng người. Thì cái những cái chuyện mà để được người này nhập thất, người kia được giữ phá 2 qua phá 3, phá 1 qua phá 2 thì đại chúng đều biết cái trình độ công phu của người này trước công chúng một cách là minh bạch rõ ràng, không cái này không ẩn khuất nha, trình kiến giải là cả chúng biết à. Hay là nói chuyện công phu là phải nói cho nhiều người nghe vậy nè, chứ không có giấu giấu rồi nha, giấu không được cái này là không có chuyện riêng tư mà là chuyện của đại chúng, chuyện của cộng đồng, chuyện của chúng sanh, chuyện của thiên hạ rồi, chứ không phải là chuyện riêng của ai hết á. Mặc dầu đó là cái việc giải quyết sanh tử cho riêng mình, nhưng mà cái trọng trách khi đã nhận được những pháp tu và chúng ta đã tiến sâu vào công phu thì chúng ta phải nhìn sâu về cái trọng trách của mình đối với Phật Pháp, đối với chúng sanh, đối với Tam Bảo, chứ không có đối với riêng mình nữa. Thành ra là đi vào cái khóa chuyên môn là chúng ta sẽ có một cái gì rất là chuyên, chúng ta phải chuyên thực sự. Và cái chuyên của mình là ở đây không phải khoe khoang, nhưng mà có nhiều người họ không có hiểu hết được chuyện, nó thấy tự nhiên cái ông thầy ưu tiên cho người này nhập thất. Không có chuyện ưu tiên này à, tuyệt đối là chúng ta thấy không có chuyện ưu tiên. Mà cái này là Phật dành cho người đó tu á, chứ không phải tôi nữa à, cho nên là cái người đó thể hiện công phu, thể hiện kiến thức, nội lực của chính mình, thể hiện một cái kiến giải thực thụ trong chuyên môn của mình để xứng tầm có thể ngồi yên trong thất hay là sinh hoạt trở lại với chúng, là cái chuyện đó chuyện của người đó. Đó, khi chúng ta đi vào chuyên tu thì chúng ta sẽ có được những cái điều này. Thì hy vọng là những cái chuyện mình tính nó sẽ đủ duyên để mình có thể làm được theo ý. Đó là cái chuyện sắp tới. Chắc bữa nay chúng ta nghỉ cái buổi nói chuyện ở đây ha. Tuần tới chúng ta sẽ gặp lại học tiếp Tứ Thập Nhị Chương. Như là Quy Sơn Cảnh Sách chúng tôi nghĩ là cũng còn thời nữa hết rồi. Thì sẽ học hết Quy Sơn Cảnh Sách, Tứ Thập Nhị Chương. Rồi Tỳ Ni Nhật Dụng chắc cũng thời hai thời nữa cũng hết rồi. Thì ra khi mà hết cái Quy Sơn Cảnh Sách, hết Tỳ Ni Nhật Dụng là chúng ta sẽ gom lại là một buổi Tứ Thập Nhị Chương và một buổi Di Thức Tam Thập Tụng. Di Thức Tam Thập Tụng là chắc cũng mấy thời nữa cũng hết rồi. Thì chúng tôi cũng có suy nghĩ mang máng trong đầu là đáng lý là mình sẽ giảng Di Thức thành Di Thức Luận hay gì đó. Một số bản Di Thức nó tính quan trọng, nhưng mà nếu mà chúng ta học Di Thức Tam Thập Tụng này mà thấy cái lý luận mà nó cần để cho công phu đủ rồi thì chúng ta không có cần phải đào sâu thêm chi nữa. ở một cái đoạn nào đó để chúng ta dừng lại theo cái căn bản thôi. Thì chúng ta sẽ dành thời gian học một số bản kinh khác. Riêng Tăng Ni trong 3 năm này, đây là chúng tôi bắt đầu nói để cho giờ bây giờ Tăng Ni nó nghe, Tăng Ni phải nghe những cái điều này. 3 năm này là 3 năm mà chúng ta đang học những cái gì căn bản cho cái việc tu hành. Thì chúng tôi có thể chạm tạm chấp nhận một số những cái điều sai lầm đang có, đã có, nên là tạm chấp nhận thôi. Thì như vậy là sau 3 năm chúng ta học được tất cả những cái căn bản cần có của một cái người tu sĩ phải tu như thế nào rồi, thì từ 3 năm trở lên là quý vị sẽ sống chết với công phu chứ không có nói chuyện khác nữa. Nếu như ai không sống chết công phu là lúc đó chúng ta sẽ có giống như một cái cuộc gọi là sàng lọc lại. Tôi sẽ sàng lọc nhá. Sau 3 năm mà chúng ta không có sống được với công phu, chúng ta không có thể hiện cái tâm quyết tu hành, thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái sự sàng lọc cả tăng lẫn ni luôn. Tức là như hồi trước tôi nói là sau 3 năm là cho chúng đi, nhưng mà bây giờ thay đổi rồi, tuyển chọn ca sĩ. Tuyển chọn ca sĩ đó, nếu mà chúng ta thực sự chúng ta quyết tâm tu hành và quyết tâm tu thì bắt đầu đi vào chuyên môn để tu tập, còn những cái nào không quyết tâm tu thì có thể đi chỗ khác được, không sao. Đó là không có cần phải tiếp tục theo chúng tôi để làm cái gì, tại vì càng ở lâu trong chùa thì phải càng thể hiện cái chuyên môn tu hành là được ở. Còn mình ở lâu chùa 3 năm, 7 năm được học đạo tất cả những gì cần thiết phải học rồi mà mình không có thể hiện cái tâm quyết tu tập, không có xứng đáng là ăn cơm của Đàn Na Tính Thí tiếp tục. Cho nên là không có cần thiết phải ở lâu trong chùa nữa. Sau 3 năm mà chúng ta không có cái kiến giải công phu một cách tốt nhất cho bản thân mình thì chúng ta sẽ sàng lọc. Cái này chúng tôi thông báo trước, cái này là hôm nay xem như tới lễ Phật thành đạo này là được 5 năm. Thì còn cũng 2 năm mấy lần. Hai năm mấy này chúng tôi sẽ cố gắng giảng dạy tất cả những gì rất là cần cho một cái đời tu tập. Chúng tôi nói là một đời tu tập. Còn những gì nào mà có mong mỏi sẽ có cái bằng gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện của các vị. Nhưng mà tôi sẽ trang bị đầy đủ những cái kiến thức cho nội tâm các vị một cách đầy đủ nhất. Để quý vị có thể sống ở đâu, quý vị cũng có thể sống được đúng với đạo lý. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong sau 3 năm. Sau 3 năm mà chúng tôi sẽ truyền đạt hết tất cả những cái kiến thức công phu của mình. Và tại vì năm tới là coi như đã được năm rưỡi, mà năm rưỡi là đã có những cái khóa tu rồi, bắt đầu đi vào khóa tu chuyên môn rồi, thì vậy là từ nửa năm tới là chúng ta bắt đầu có những khóa tu chuyên môn. Thì qua hơn 10 khóa tu chuyên môn đó, 10 khóa tu chuyên môn đó là một cái tu sĩ phải thể hiện khả năng chuyên tu thì mới nói chuyện với người ta được chứ. Trời, ở trong chùa mấy năm mà không nói chuyện chuyên tu nói gì, không thể nói chuyện dư thừa được. Sau 3 năm sẽ có cái nội quy, ví dụ như bây giờ ở trong chùa mà chỉ cần nghe nói dư một câu là người đó phải chịu một cái thanh quy, bị phạt quỳ quả đường gì đó đại khái như vậy. Nói dư 2 câu là phải ra, phải bị biệt chúng ở một nơi nào, dư 3 câu mời ra khỏi chùa luôn. Chứ không phải mà ngồi nói chuyện nói 8 từ sáng sớm tới chiều tối rồi ôm nhau khóc bù loa là cái chuyện đó là không có chấp nhận rồi. Tu sĩ không có cái chuyện dư, ngoài đã 3 năm ở trong chùa ăn cơm chùa học đạo chuyên môn mà còn nói chuyện dư thừa là không thể chấp nhận ở trong chùa được. Đó là cái điều mà quý vị sẽ biết. Cho nên đến năm thứ 3 là chúng ta bắt đầu khép mình hoàn toàn và chuyên tu. Dù người đó là người nào, lớn tuổi, nhỏ tuổi thì không cần biết, nhưng mà tới năm thứ 3 bắt đầu tôi đã bắt đầu mở phá giải rồi. Mà quý vị không có đặt mình trong cái tình huống công phu 24/24 là quý vị sẽ bị loại. Nha, chúng ta sẽ loại nhau thì không có được phiền. Quý vị có thể đi một cái chùa nào khác mà có thể tu cà lơi xích sủi được, không sao. Nhưng mà ở trong chúng này thì dứt phát sau 3 năm là dứt phát phải nói chuyện chuyên môn. Ở đây chúng tôi nói trước để sau này khi mà chúng tôi đã bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc về chuyện chuyên tu thì quý vị không được trách tôi là tại sao tôi theo thầy mấy năm giờ thầy không tiếp tục cho tôi tu. Nó không được trách nhau cái câu này. Cái này là nói trước nhiều năm chứ không phải là đợi tới chừng đó chúng tôi mới nói. Cho nên ai cảm giác rằng mình không thể theo đuổi chuyên môn nổi thì từ từ lén lén rút lui cũng không muộn. Ở đây mà không nói chuyện chuyên môn là không được ở, phải nói mình coi như vậy. Bây giờ thì là lơ thơ như vậy, bây giờ là tôi gần như là giảng dạy mà nó không có nghiêm túc sao sát trong từng cái thời ngồi thiền, từng thời tụng kinh của quý thầy. Nhưng mà sau 3 năm thì không có chuyện đó. Giống như đêm hôm xuống ngồi thấy có góc này có mấy ông thầy ngồi, và như vậy với tôi nó 3 thời ngồi thiền trong một tháng mà vắng mặt là người đó phải rời khỏi chúng này liền, không có dẫn chơi với tôi nữa đâu. Sau 3 năm là không có cái chuyện mà cái thầy con bẩn này con ngồi thiền không được, con bẩn kia con tụng kinh không được, không có cái chuyện bẩn. Bẩn thì đi đem cái bẩn nó đi khỏi chùa này luôn. Chứ còn ở trong chùa này dứt khoát trong một tháng nha, mà tôi bất thần kiểm tra trong vắng 3 thời ngồi thiền là tự động sẽ sáng hôm đó tôi báo một cái tờ giấy là đã đúng 3 thời không ngồi thiền rồi. Tại vì sau này ngồi thiền là lên trên thiền đường đó, chứ không còn ở đây nữa. Đó, một cái chỗ tu mà chúng tôi nghĩ là quý thầy sẽ được thỏa mãn công phu của mình, một cái không gian tu tập rất là tuyệt vời. Thế vậy là tới giờ ngồi thiền phải có mặt ở trên đó. Đúng giờ ngồi thiền mà ở dưới chúng này mà còn một người thì sẽ được ghi sổ. Và ghi sổ như vậy thì tới 3 thời thì tự động nên biết là mình sẽ làm cái gì. Đừng có để phải nói với nhau mít lòng. Thì sau khi mà hoàn thành thiền đường, sau khi mọi cái đi vào này nếm là chúng ta sẽ đi vào cái công phu thực sự. Và lúc đó thì những cái chuyện công tác bên ngoài thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sự sắp xếp khác. Quý thầy sẽ không mất cái thời gian cho cái việc tu tập nữa. Nhưng mà trong lúc này là chúng tôi muốn để quý thầy có một chút gì đó phước báo, để khi mà chúng ta đã có phước rồi thì chúng ta dồn hết tất cả những phước lành của mình trong mấy cái năm công quả cho cái việc tu tập. Nhưng lúc này chúng ta cũng chịu cực một tí đi. Chịu cực một tí không phải vì bản thân ai hết đó, vì chính mình. Bòn mót tất cả những cái gì mà có thể tích tụ được cái phước báo của mình trong giai đoạn mà phục vụ cho đại chúng là chúng ta sẽ làm. Để khi mà chúng ta đi vào công phu là gần như mình đã trang bị cho mình một cái nền tảng phước báo rồi, thì công phu nó sẽ có nhiều cái hay ở bên sau. Còn nếu không thì chúng ta cứ trầy trật công phu, chúng ta cũng không có được cái gì. Và ở đây nếu mà chúng ta không tu tập, không nói chuyện nói tiên môn thì nó uổng lắm, phí đời của tu của mình lắm. Nên cho nên là chúng ta từ bây giờ đã biết những cái chuyện này, chúng tôi công bố cái điều này ra là từng bước chúng tôi sẽ làm. Nên cho nên là tăng ni chúng ta nên chuẩn bị tinh thần. Liệu coi mình sau 3 năm mình không có nói chuyện gì đó thời sự quốc tế, mình có chịu nổi hay không? Nếu mà mình cảm giác rằng chứa đầy tâm sự chuyện bá ban dạng sự của thế giới, mình bị tức bụng, tức hông gì đó thì chắc chắn là mình sẽ rời xuống sớm. Nha, không có chuyện dư thừa, với tôi cũng chuyện dư thừa. Ví dụ như gặp chúng tôi trong cái bình thường thôi nha. Sau 3 năm quý vị đã xuất gia rồi, mà gặp tôi trong những cái thời khắc bình thường để có thể ngồi lại nói chuyện với tôi, nếu như có hỏi một câu bị dư thừa là tôi đã ghi sổ người đó. Cái này là nghiêm túc vậy. Gặp tôi muốn nói chuyện dư thừa mất thời gian dữ lắm. Lúc đó mình không có còn đủ thời gian để mà nói chuyện dư thừa nữa. Hỏi chuyện dư thừa thứ hai là ghi sổ hai lần, hỏi chuyện dư thừa thứ ba thì đó sao là không được quyền gặp tôi nữa. Và không phải không được gặp tôi là ở một chúng đâu, không được gặp tôi có nghĩa là rời khỏi cái chùa này. Không phải là khó khăn, nhưng mà gặp nhau nói chuyện dư để làm gì nữa giờ? Đủ thời gian để nói chuyện tào lao sao? Không được. Chúng ta không còn phải làm những cái chuyện nó mất mát cái thời gian quá. Sao 3 năm là thời gian quá dài để cho bây giờ chuẩn bị. Học phải quyết liệt, tu phải quyết liệt. Từ đây cho tới đúng 3 năm là chúng ta phải thể hiện mình là cái người chuyên tu thực sự, không có nói chuyện dư thừa. Dứt khoát là không có dư nữa lời. Phải làm sao chúng ta sống được như vậy mới gọi là cái người tu. Chứ còn nếu mà tu không có nói chuyện mà hẹn nay hẹn mai nữa, hẹn tới 2 năm nữa là quá dài với quý vị rồi đó. Quá dài rồi, đáng lý là không có tới như vậy đâu. Không tới như vậy đâu, nhưng mà bây giờ phải chấp nhận cái trình độ căn cơ của mình là mình ở cái tầng mà gọi là căn cơ bậc hạ đi. Mình bắt đầu mình củng cố những kiến thức, những cái nền tảng quá cần thiết cho đi vào cái chuyên tu. Chứ còn chúng ta mà đi hẳn vào cái công phu chuyên tu luôn ngay từ đầu thì quý vị cũng có thể có nhiều người bị sốc á, bị chới với, chúng ta không quen. Cho nên là những cái bài giảng lần lần về sau quý vị sẽ thấy rằng nói thì nói như vậy, chúng tôi sẽ chọn lọc những cái gì nó chuyên lắm. Khi bắt đầu giảng là chuyên đi vào chuyên môn, chứ không còn cái chuyện bên ngoài nữa. Càng lúc chúng ta càng chuyên môn trong cái kiến thức của mình, để chuẩn bị tất cả những cái tinh thần để vào cái chuyên tu, chứ chúng ta không có thể làm cái chuyện khác nha. Đừng có mất thời gian khi gặp tôi nói chuyện dư thừa. Đó, cho nên là càng lúc cái mặt của tôi nó hơi ngầu ngầu một chút, khó chịu một chút. Đó, thì cũng phải chấp nhận nghe thôi. Nó có nhiều người nói ủa sao mà nghe thầy giảng thì vui quá, gặp mặt thầy thì nghiêm quá, tại gặp tôi nói chuyện không, mình không có đủ thời gian để nói chuyện nó dư. Thành ra rồi có nhiều khi mình cũng giả bộ ngầu lên cái đừng, đừng mất thời gian, nó ghét mình bỏ đi đừng mất thời gian. Chứ còn tôi thấy gặp tôi nói chuyện dư dư mà dư phải nói là đáng trách. Cái bữa đó tôi quở một cái sư cô mà ở xa mới về, nói cũng muốn gặp tôi ghê lắm, tức là trong lòng gần như thiết tha gặp thầy, gần như là không gặp thầy cũng chết luôn được vậy đó. Mà gặp tôi hỏi câu hỏi thứ nhất là bữa giảng có một Phật tử hỏi con câu này, rồi cái hồi cái hỏi tiếp một câu kia, hỏi Tể Trung Thượng Sĩ, rồi hồi hỏi một câu gì bá giờ bá láp tôi chịu hết nổi. Bữa đó Phật tử cũng ngồi, mới bữa đó dỗ tôi la, tôi nói là tại sao cô biết tôi không bắt điện thoại cô? Sở dĩ tôi không bắt điện thoại cô là cô nói chuyện dư thừa nè. Tôi tưởng đâu là mấy năm không gặp cô quá thiết tha với cái chuyện công phu, tôi đang bế tắc, cô gặp tôi để con hỏi một câu gì. À, con đang dụng công vậy, con tắt đài, con không có mở thông được, con bị bế tắc, con không có khai mở, nhờ thầy khai thị cho con hay gì, hỏi giùm tôi một câu, tôi chờ đợi cổ, không thấy cô hỏi. Mà cô hỏi chuyện là cổ đi giảng thuyết ở đâu, ai hỏi câu đó, cổ muốn cần cái kiến thức tôi để cô về cô trả lời cho người ta. Trời ơi, buồn 15 phút luôn. Chịu không nổi cho nên tôi nói thẳng. Nó gặp vậy mất thời gian quá, nó gặp chi vậy? Đâu cần thiết phải gặp nhau như vậy đâu. Mình người tu mà đã tu không phải là ở trong chùa 1-2 năm, mà tu cả chục năm, 20 năm trong chùa rồi mà gặp nhau đi hỏi chuyện đó, hỏi làm gì? Chuyện đó nó trở thành cái chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Thật sự mà nói với nhau như vậy, trả lời để cho thỏa mãn kiến thức Phật tử, để Phật tử coi trọng mình, chứ được cái gì đó. Trong khi sinh tử mình chưa xong, công tử sinh tử mình chưa thông. Phải nói một câu như vậy, chưa thông sinh tử thì đừng có dư để hỏi tương câu khác. Tại vì mình phải dành hết thời gian cho những cái chuyện đó. Chúng tôi chờ đợi có một vị tăng, một vị ni, một vị Phật tử nào gặp thầy là dứt khoát nói chuyện này, không có để cho thầy đứng dậy để thầy nói chuyện khác. Vậy mới ngon chứ. Nhưng mà chưa gặp. Chưa gặp. Tức là dí tôi trong cái chuyện đó, là dí tận cùng, dí tới đâu tôi trả lời tới đó. Tôi dám ký giấy như vậy á. Ngon dí tôi bất kỳ một cái gì về trong công phu đi. Cái gì công phu tắc cỡ nào, bế tắc cỡ nào, hay là thao thức cỡ nào mà cứ đặt câu hỏi liên tục trong công phu 24/24 tôi trả lời, tôi không bao giờ có cái chút nào mà phiền hà hết trơn á. Nhưng mà dư cái đó thì gán chịu rồi nha, tôi cọc lên á. Để mất thời gian, thời gian để dành để mình làm chuyện khác có ít hơn. Thành ra là khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau từ đây về sau, chúng ta nên để ý là đừng có làm mất thời gian nhau nữa. Uổng lắm, phí cuộc đời của mình, phải nói như vậy. Chúng ta đâu có rảnh đâu, ai cũng bận rộn quá nhiều chuyện, mình đâu có rảnh rồi gặp nhau để tám nữa, hết thời gian để tám rồi. Không, giờ làm chuyện chính chứ không làm chuyện tám nữa. Dứt khoát là đi vào nói chuyện chuyên môn. Ví dụ như ở chúng mấy cô ấy, ví dụ như giờ chúng ni cứ gặp tôi đi, ngày nào cũng gặp, tuần nào cũng nghe giảng, ngày nào cũng gặp hết, ngồi xuống tôi cũng chờ cái quý thơ cô ngồi với cô nói gì cũng, tôi cũng chưa có gặp. Ví dụ như thà là bàn cái chuyện của chúng thì chúng ta dứt khoát là bàn cái chuyện của chúng. Chuyện của chúng cần làm cái này là thầy cần làm cái này nè, con muốn làm cái này cho chúng, muốn làm cái kia cho chúng, đại khái là như vậy, bàn xong rồi thôi, đừng có nói chuyện dư. Mỗi người tự lo tu. Đừng có nói chuyện gì đó mà chúng tôi thấy tôi nghe nhiều chuyện mất thời gian lắm. Mà có những khi mà hỏi thiệt, hỏi nhiều cái chuyện mà sáng tôi muốn té dưới ghế, dễ sợ luôn á. Sáng có sư cô hỏi tôi, thầy giờ rác ở dưới tùm lum hết trơn, thầy chỉ còn chỗ để rác. Trời đất ơi, tôi nghe tôi muốn té cái đùng ghế liền tại chỗ luôn. Câu hỏi tôi bế tắc, tôi trả lời không nổi. Vậy mà không đem ra hỏi được, không hiểu nổi thiệt luôn á. Nó có những cái hỏi như vậy, tôi chịu nổi không? Tôi nghĩ là quan trọng với mấy anh đang ngồi đó, cái là lớn là gần tôi. Có cái vẻ mặt cũng nghiêm túc lắm mà. Nếu mà tôi chờ có hỏi câu đạo lý nữa không, thầy dưới chỗ để rác tùm lum tà la, nó bay bụi gì đó, không biết cách xử lý, nhờ thầy chỉ con cái chỗ xử lý rác dùm. Rảnh dễ sợ luôn á. Thật ra là chúng ta đừng có để mất thời gian trong những cái trường hợp đó, uổng lắm. Đó là người tu mà mình đặt mình trong trình huống tu tập dùm. Bắt đầu chúng ta phải nói là gài số tu rồi, không? bắt đầu nổ máy để bắt đầu chạy tới con đường giác ngộ giải thoát, chứ chúng ta không có dừng ở bất kỳ đoạn đường nào hết. Thì đó mới là cái người thật tu. Chúng ta mong là chúng ta sẽ gặp được, chúng ta sẽ khôi phục lại một cái đạo tràng. Mà khi nói tới đạo tràng đó là nói chuyện tu tập, chứ không nói chuyện khác. Phật tử khi mà nghĩ tới đạo tràng này, đó là một cái đạo tràng đang tu, chứ không nói cái đạo tràng này để làm cái gì, không có suy nghĩ, không có thời gian nữa. Tất cả những sự chuẩn bị về sức khỏe của tôi lâu nay để cho tăng ni ăn uống để làm cái gì, để đủ nội lực, trang bị đủ nội lực cái công phu. Tôi không muốn cho vị tăng vị ni gì cái chuyện nhức đầu mà không ngồi thiền được, vì cái chuyện đau bụng không ngồi thiền được, không có chuyện đó. Sau 3 năm ăn uống đúng với những cái gì đã được sinh hoạt ở đây thì gần như cái chuyện mà nhức đầu, cái chuyện đau bụng, cái chuyện đau răng, cái chuyện lặt vặt trúng cảm trúng gió gì nó sẽ biến mất hết. Phải là một người đầy đủ sức khỏe và nội lực để đi vào công phu. Nếu mà 3 năm sống trong chúng này còn bệnh là dứt khoát là người đó tự tố cáo rằng, tự gọi là đưa đơn là tố cáo mình đã từng ăn bậy trong suốt 3 năm nay cho nên bây giờ vẫn còn bị cảm. Rõ ràng thôi, chứ còn nếu mà ở trong chúng này mà 3 năm mà còn bệnh thì thiệt là không còn phải bàn nữa. Thức ăn ở đây thì quý vị thấy quá rồi, đúng không? Từ nước uống là cũng sử dụng nước lọc, rồi rau là cũng rau sạch, rồi gạo thì cũng gạo sạch rồi, thì không có lý do gì mà chúng ta bệnh được. Trừ trường hợp là lén ăn bậy. Thấy chưa? Lén ăn bậy thì chịu. Chúng ta tự phá vỡ sức khỏe của mình thì cái chuyện mà đi vào chuyên môn chúng ta không có đủ nội lực đâu. Tại vì thấy như vậy á, khi mà chúng ta bắt đầu đi vào chuyên môn á, nó đòi hỏi một cái nội lực rất sung mãn. Nói như vậy. Nội lực chúng ta mà thường thường chúng ta không đi sâu được đâu, chúng ta sẽ bị dội một đoạn nào đó. Ví dụ như bây giờ là mình đang một tiếng đồng hồ hơn thua với vọng tưởng, tôi dùng cái từ vậy đi, hơn thua với vọng tưởng trong một tiếng đó thôi. Nhưng mà nếu một tiếng này mà chúng ta có một chút gì để yếu đuối, có những cái cơn vọng tưởng rất mạnh mà nó thể hiện bằng cái nghiệp của mình, nghiệp cũ của mình nó sống dậy á, nghĩ cái chuyện lơ mơ tương lai, chuyện thơ thẩn ở quá khứ thì nó thường lắm. Nhưng có những lúc chúng ta chuẩn bị phá một cái tầng vọng chấp thì sẽ có những sự đối kháng của nghiệp tập sâu trong tự tâm của mình. Mình yếu, mình qua không khỏi đâu. Nó sẽ phát tác ra thành những cái cơn cuồng nộ, nó phát tác ra những cái biến loạn nơi tâm thức của mình, nó phát tác ra thành hôn trầm, thành cái thùy miên, nó đủ thứ chuyện trong đó. Khi mà chuẩn bị phá một tầng vọng chấp nó sẽ có những cái phản ứng đó. Và khi chúng ta qua cái tầng vọng chấp đó, chúng ta sẽ có được những cái quả vị khác. Thì vậy là phải trả giá. Mà trả giá nội tâm là một cái trả giá rất lớn, không có nhỏ. Do đó chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái kiến thức, rồi cái nội lực, cái sức khỏe, tất cả mọi cái cần như đủ. Những điều kiện cần để đi vào công phu là sức khỏe, nội lực và ý chí của chúng ta phải hết sức là mãnh liệt thì mới đi sâu với công phu chuyên môn được. Còn nếu không chúng ta không có làm được, uổng lắm. Tu mà không được 5 năm, 3 năm không được gì, uổng lắm. Chúng ta phải dùng cái từ là quá uổng đi. Hồi xưa không biết ai đẩy tôi để tôi bắt nhịp ngay từ đầu. Tới tháng thứ 3 nóng lắm rồi. Tháng thứ 3 nóng, tới tháng thứ 11 là thôi. Không có ngộ đạo là điên, chứ không có nói chuyện khác nữa. Nó không có cho mình để cho chúng ta xuất gia từ năm 5, 8, 16 đúng không? À, 5, 8, 16 là 10 tháng 12 năm 86 làm lễ xuất gia thì là tới tháng 4. Tới tháng 4. Tháng 4 là cái đầu mình không còn cái chuyện khác được nữa. Wow, tới tháng đó là vừa đọc xong cái chuyện ngộ đạo của ngài Huệ Hải rồi là cái đầu tôi không có ra ngoài được nữa. Cái đó đâu muốn ngộ phải làm sao? Nó là cái gì, ở đâu mà ngộ? Ngộ cái đó là ngộ cái gì? Cái đó là cái gì? Cái nó cứ là cái gì mình riết cái gì, riết rồi mình muốn điên lên mà nó cứ cái gì không, mà nó không có cho mình yên. Nó trở thành một cái gì đó nó khủng khiếp lắm. Nó không có cho mình rời được, và cái đầu gần như cứng, nó giống như là mình bị khóa chặt cái đó. Lạ lắm, chứ không phải để cái đầu mà lan man những chuyện khác được đâu. Nó thành cái khối ở trong cái chỗ đó, cần phải phá vỡ tự động vậy. Chứ hồi đó đâu có ai dạy mình cái chuyện này, không ai dạy mà mình rớt trong cái tình huống đó, rớt trong tình huống đó. Thì tới tháng 7 năm đó là nó mở, Chứ còn hết mùa hè năm đó mà không mở rồi cũng không biết tôi đi đâu về đâu nữa. Tới giờ này chắc gặp tôi là đi ngoài đường bóc bóc gì ăn. Nó gần khùng rồi, ăn cũng được ngủ cũng được mà. Ăn cũng được ngủ cũng được, thời gian dài 3 tháng cái mùa hè năm 87 đó. Nó là ra chúng ta thấy là nếu mà chúng ta gài mình trong cái tình huống công phu thật sự á, thì chắc chắn là nó sẽ biến đổi. Mặc dù mình rất là bình thường, một người phàm phu bình thường, nhưng mà bắt đầu mà hành pháp của Phật là một sự chuyển hóa. Chúng ta sống chết trong pháp Phật là từ một người phàm phu đã được tắm, được rội, được thấm nhuần trong pháp của Phật, chứ không còn là người phàm phu bình thường nữa. Mình đang hành pháp, mình đang sống như pháp thì sẽ chuyển hóa. Chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển hóa rất là nhanh nếu chúng ta mà hành pháp đúng. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị rột rửa mình từ thân tới tâm, tất cả mọi cái cho nó đủ để mình đi vào nội tâm một cách thật sự là vững chãi. Bây giờ chúng ta nghỉ, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.
Chúng sanh vô